Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý liên hữu Phật tử, chủ đề chúng tôi chia sẻ là
rũ bỏ và đứng lên, vốn được xem như là hai hành động rất quan trọng trong những nỗ lực chân chính để làm mới những thất bại và vươn đến các thành công. Về những cái nỗi ẩn khúc của cảm xúc, những bế tắc của niềm đau, những chướng duyên trong cuộc đời, các nghịch cảnh, và bao gồm luôn tất cả những điều không như ý diễn ra với chúng ta dưới nhiều góc độ khác nhau. Đôi lúc chúng giống như là cơn sóng thần, có khi như là một trận động đất, có khi như là một cơn bão dữ đi ngang qua cuộc đời của chúng ta. Sự ngã quỵ trong những cái tình huống bất khả kháng hoặc là nỗ lực mà vẫn không thành công đó, để lại một vết đau tâm lý khó quên. Và mỗi khi nghĩ đến tương lai đó, thì sự ám ảnh này trỗi dậy, ghi chúng ta lại và làm chúng ta có cảm giác rằng mình đang bị tê liệt. Bài pháp thoại hôm nay chủ yếu là gợi lên những ý tưởng từ tinh thần Phật dạy, giúp cho người trong cuộc bị những trở ngại đó có thể mạnh dạn rũ bỏ những khổ đau và hãy đứng dậy một cách dũng cảm để đi tới phía trước. Thì trên thực tế không ai đứng dậy thay thế giúp chúng ta nếu chúng ta đang bị ngã quỵ, đang nằm. Câu chuyện ngụ ngôn của phương Tây nói về mối liên hệ giữa con la và chủ nhân của nó là một bài học về phương diện này. Một người trung lưu sở hữu rất nhiều con la, sử dụng chúng như là các vật chuyên chở hàng hóa, hành lý từ địa điểm này sang địa điểm khác và làm giàu từ sự chuyên chở đó. Hôm nọ anh và con la đã gắn bó mấy chục năm trong sự nghiệp của mình, cùng đồng hành vận chuyển một lô hàng hóa đường hơi xa. Chưa được một phân nửa đường nữa, con la già có cảm giác mệt mỏi và nó yêu cầu chủ nhân cho phép nó được nghỉ vài phút. Chủ nhân đã tìm đến một cái khu vực có một cái giếng mà nước trong đó từ đó là cạn, mặc dầu giếng này nó từ đó là sâu. Con la đi tới đi lui và sơ ý đó, nhổm và rớt xuống dưới đáy giếng. Những tiếng kêu la thất thanh với niềm hy vọng rằng chủ nhân sẽ đối hoài và tìm phương pháp để giúp nó thoát ra khỏi cái chết trong gang tấc. Càng kêu la thảm thiết chừng nào đó thì chủ nhân nảy ra một ý niệm, đây cũng là cái dịp để ta giải phóng con la này vì sức chuyên chở của nó bây giờ đã kém rồi. Nếu như thuê người làng ra đây kéo nó lên được đó, thì cái tiền bồi dưỡng cho nhân công lao động cũng bằng với việc mua một con la mới trẻ hơn. mà sức kéo của nó sẽ hiệu quả cao hơn rất nhiều. Quen với tính toán về kinh tế, lợi và hại, chủ nhân đã quyết định là cho con la bị chết. Dĩ nhiên ông cũng không muốn cho nó chết ở trong nước, chết chôn đàng hoàng. Ông đã tới một cái nhà gần nhất, thuê một nhân công và mượn thêm một cái xẻng, cả hai người cùng đào đất đổ trút xuống ở dưới giếng. Mặt nước ở dưới giếng nó cao khoảng chừng 1 mét thôi, mà chiều cao của con la đó thì đứng ngắt ngưỡng nè. Đường kính của giếng thì không to, khoảng 1 thước rưỡi đổ lại, cho nên nó đã khôn ngoan tấp vào ở trong thành giếng, nhổm 2 chân trước lên để ngóc cái đầu lên cao và khỏi phải bị chết ngập dưới nước. Từng cái xuống đất được xúc và đổ xuống, đất đã va vào đầu và thân con la đau và la lên. Có những mỏm đất nằm ở trên thân của nó, do vì đứng lâu nó hơi mỏi chân á, cái động tác di chuyển cái chân giật hoặc là chân trước hoặc là chân sau làm cho đất tự động nó bị rớt xuống, và nó nảy sinh trong ý rằng à, nếu mình đứng yên á, đất bởi những cái xuống đất này đó được đổ vào trong miệng giếng này thì chứ sao gì mình cũng bị chìm với nó mà chết. Chỉ bằng cứ mỗi lần bị đất phủ lên đó, thì hãy lắc vài cái thì đất sẽ rớt xuống ở dưới đáy giếng ở bên chân của nó, và nó chỉ cần nhón chân lên chút xíu là nó sẽ đứng lên được trên đất vừa được lớp xuống đó. Và cứ như thế chú la đã làm, và nó cũng giả vờ kêu la thất thanh, cái tiếng kêu nó ngày càng yếu dần, nhỏ dần để cho chủ nhân và người được thuê không để ý đó. Sau gần 1 giờ xúc đất và đổ xuống đó thì nước ở giếng đã được lấp cạn, chỉ còn là đứng ở trên cả cái đống đất đưa được lấp đó, và thừa sức để nhảy vọt ra bên ngoài cái miệng giếng và chạy một cách mắc hút. Chủ nhân của nó cảm thấy rất tiếc nuối, bởi vì lúc đầu anh chỉ nghĩ đơn thuần rằng thôi xúc đất để chôn cho nó chết luôn, nhưng không ngờ rằng là cái việc làm như thế lại là giúp cho nó thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Bài học trong câu chuyện này cho chúng ta trước nhất là cái suy nghĩ, nếu mình biết vận dụng những dữ liệu của khổ đau bế tắc đang xảy ra xung quanh mình như là một cái công cụ, và nương vào nó để ta thoát ra khỏi cái bế tắc, cũng giống như ở trong cái cửa tử mà tìm ra được cửa sinh, hoặc là cùng tắc biến và kết quả là biến tắc thông, thì không có vấn đề gì được gọi là quá ghê gớm và không thể nào làm được. Là lúc cái ý niệm cho rằng là tôi không thể nào làm được việc đó, đó là một cái cản lực rất lớn về phương diện thái độ, và chức năng của nó sẽ được kích hoạt ở trong não trạng của chúng ta và ảnh hưởng đến hành vi như là một ổ khóa và dây xích rất lớn, khóa chói xiết ghì kéo làm cho chúng ta không thể cắt bước tới phía trước, mà trên thực tế năng lực của mình có thể vượt trội hơn rất nhiều. Chỗ nào có ổ khóa, chỗ đó có chìa khóa. Chỗ nào có bế tắc, chỗ đó có con đường để khai thông. Vấn đề ở chỗ là ta tìm phương pháp luận trong những tình huống mà sự lựa chọn rất ít. Cho nên điều tốt nhất là phải bình tĩnh và đừng nên tiêu vọng. thì ánh sáng về chiếc chìa khóa và con đường sẽ mở toang, và ta sẽ sử dụng nó như là chiếc phao cứu hộ giúp cho mình thoát qua khỏi cái cơn nguy kịch. Than khóc, đập ngực, dỗ dai, than giảng, chán chường, thất vọng, oán hận, thù hằn không phải là giải pháp. Là lúc đó làm cho cái chết nó diễn ra đau đớn hơn, cái thất bại nó diễn ra nghiêm trọng hơn, và nó để lại cái vết thần rất là tiêu cực, như là một di chứng về tâm lý, làm cho chúng ta mất hết nhuệ khí và bản lĩnh để đối diện những cái khó khăn và trở ngại tương tự có thể có ở trong tương lai. Bài học thứ hai trong câu chuyện là sự nỗ lực tình cờ của con la đã tạo ra giải pháp cứu nguy cho nó, là còn có kết quả được như thế. Huống hồ là ta bình tĩnh hơn, sáng suốt hơn để tìm ra những giải pháp một cách có dụng ý. Ai có thần kinh thép thì dễ dàng vượt qua khó khăn, còn ai có thần kinh mềm như là chú sứ thì khi gặp những bế tắc đó, thì lòng mình cảm thấy nó căng thẳng hơn mỗi bài thơ. Cường điệu hóa về cái rắc rối để cho nó chương trình lớn hơn, và do vậy cái sức chịu đựng và cái năng lực để vượt qua cái khó khăn ngày càng giảm thiểu hơn. Do đó phải huấn luyện bằng chánh niệm, ta thấy rất rõ cái nguồn năng lượng mà ta đang có đang bị bỏ phế với hình thức là một dạng tiềm năng bị ngủ quên, chưa có người đánh thức. Bây giờ cái công việc chính của mình là trong cái nguy biến á, cần phải đánh thức nó, ít nhất là vì lý do tự sinh tồn. Còn trong cái thời bình, tức là nghịch duyên không có nhiều, mà nếu ta không có phát huy nó đó thì nó sẽ nằm in một chỗ thôi, cho nên phải nỗ lực khắc phục để cho nó được vươn lên. Chỉ vài động tác rũ bỏ đất ở trên lưng về cơ thể, còn là đã có thể tự đứng lên khỏi cái mực nước mà nó đang nhấn chìm nó, như là cái thách đố của cái chết. Nó là một con la không có ý thức, không có bản lĩnh như con người mà còn được thành công như thế thì huống hồ là con người. Chẳng lẽ cứ mỗi một lần thất bại, một lần bế tắc là ta chấp nhận và xem nó như là cái số phận đã an bài. Nhiều người cứ lấy cái lý luận logic á, nhà còn có số nhà, giày dép có kích cỡ, áo quần cũng có cỡ, hầu như cái gì cũng có con số hết á, thì con người cũng phải có số phận chứ. Mà số phận của mình không phải do mình định đoạt, không phải do mình lựa chọn, mà số phận chọn lựa chính mình, hoặc là thượng đế, các thần linh chọn lựa số phận và sắp xếp cho mình phải như vậy. Các cái suy nghĩ vẩn vơ như vừa nêu đó, mặc dầu nó không chuẩn về phương diện nhận thức, nhưng lại mà có cái tác hại tiêu cực thật, rất nguy hiểm trên đời sống và sinh hoạt của chúng ta. Nên đạo Phật rất quan tâm đến việc làm thế nào để giải phóng các cái tư duy sai lầm, bởi vì sống chung với nó là đồng nghĩa biến mình trở thành một nạn nhân. Câu chuyện thứ hai chúng tôi xin chia sẻ là phần lớn ai cũng có thể biết, liên hệ đến nhân vật Teddy Fox, một người Canada nổi tiếng toàn cầu vì cái tấm gương phấn đấu vươn lên từ cái bình đẳng về bế tắc của bản thân mình. Fox sinh vào ngày 28 tháng 7 năm 1958, đến năm 1977 đó thì anh phát hiện ra rằng là mình bị chứng ung thư xương. Vào thời điểm đó thì những cái chứng bệnh như thế này rất nguy hiểm, không có cơ hội để phục hồi. Cơ xương của anh ngày càng teo nhỏ lại, xương ở một cái chân á nó rút lại, nhỏ bằng 1/10 so với cái chân còn lại. Cái đau nhức hành hạ trên cơ thể làm cho đến lúc anh phải mất ngủ về ban đêm. Từ cái chứng bệnh này hầu như cái tương lai bị kết thúc rồi. Học cũng không xong, công ăn, việc làm, mọi thứ đều trở ngại. Lúc đó anh ta mới có 18 tuổi thôi. Anh ta nghĩ đến một cái lối thoát cho chính bản thân mình. Nếu không thành công thì ít nhất nó cũng trở thành bài học lối thoát cho những người khác. Sau nhiều đêm trằn trọc thì anh quyết định là phải tập để nâng cao cái thể lực. Và phải trải qua 18 tháng liền để mà tập luyện thể lực, cho có đủ sức để có thể đi, có thể chạy. Sau đó anh mới vận động cái cuộc chạy marathon mà anh tự đặt ra cho nó là The Marathon of Hope, cuộc chạy marathon hy vọng. Hy vọng chứng kiến cho bản thân mình để vượt qua khỏi cái bế tắc của bệnh tật mà vốn nó có thể đẩy anh vào cái tình trạng trở thành phế nhân. Hy vọng cho tất cả những người bị bệnh tật khác đừng nên tuyệt vọng rằng là mình sẽ không có thể làm cái gì có thể cứu vãn được tình thế. Cứ hãy nỗ lực, cứ hy vọng đi, cứ làm đi, chuyện ra sao thì cứ ra. Chứ chưa làm mà bị tuyệt vọng là một bế tắc. Vào ngày 12 tháng 4 năm 1980 tại Newfoundland, anh đã họp báo và sẽ bắt đầu cái cuộc chạy marathon. Đầu tiên đó thì anh sẽ đi qua các cái quận Atlantic, rồi Quebec, rồi Ontario, hy vọng là đi toàn nước Canada để gây cái ý niệm về niềm hy vọng chiến thắng sự tiêu phẩm của bệnh tật và cái chết. Trong những cái ngày và năm tháng đầu á, cái cuộc chạy như thế nó không có gây sự chú ý gì đến ai. Thì bởi vì buổi sáng cũng có rất nhiều người ta tập thể dục, buổi chiều cũng có nhiều người ta tập thể dục. Anh ta cũng là một trong những người chạy và được quan niệm như là người đang tập thể dục thôi. Nhưng mà nhiều người ngồi trong nhà nhìn ra thấy cái động tác chạy của người này có cái gì đó nó rất là khác thường với những người khác. Đó là chạy cà nhắc, cà thọ, cà thọ. Với cái tốc độ chạy tôi đó là chậm. Mỗi ngày tối đa nó chỉ đạt được 42 km thôi. Và anh phải nhờ một người bạn thân là sử dụng một chiếc xe, cho đó có thực phẩm, có một số thuốc, những hỗ trợ căn bản, và chạy theo sau anh để tối đó hai người có thể ngủ trong xe chứ ngủ ngoài trời có nước chết. Thực phẩm ăn uống thì không có gì bởi vì tiền bạc không có. Cái chân anh ta nó bằng đâu chừng 2-3 ngón tay chập lại thôi, và bác sĩ phải dùng cái hệ thống sắt để hỗ trợ. Những ngày chạy đầu á làm cho máu nó rỉ chạy ở cả cái đùi, rồi nó đau nhất, nó tê, nó có cảm giác gần như muốn bị bại sụi ở dưới lòng bàn chân. Tại vì anh bị ung thư xương mà, ung thư xương là bác sĩ ta khuyên là không được vận động nữa, huống hồ là chạy mỗi ngày là 42 cây số. Đến ngày 1 tháng 11 năm 1980 đó thì anh đã chạy được tất cả là 5.373 cây số trong vòng 143 ngày. Và lúc đó chính phủ Canada phải ra lệnh cho anh phải ngừng cuộc chạy ngay lập tức, vì lúc đó đó cái chứng bệnh ung thư xương đó, nó đã phát toàn thân và đã vào trong ngay cả phổi, cho nên cái chết nó có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Lúc đó thì anh mới đến được cái vịnh Thunder Bay và cuộc chạy đua đành phải khép lại. Anh được đưa về bệnh viện để điều trị. Và đến ngày 28 tháng 7 năm 1981 thì anh ta qua đời vào tuổi thứ 22. Thế từ đó cái phong trào marathon đã được khích lệ trên toàn cầu ở mức độ rộng hơn. Những cuộc chạy đua vì lý do sức khỏe và khích lệ bệnh tật hưởng ứng theo phong trào của anh thường được mang tên là Terry Fox Run, là cuộc chạy Terry Fox. Cái điều đáng tán dương ở cái con người bị bệnh tật đặc biệt này đó, đó là anh chạy để vận động tiền, tạo ra ngân quỹ cho nghiên cứu bệnh ung thư và điều trị ung thư đối với những người nghèo. Cái số tiền mà anh thâu vào những ngày đầu đó chẳng bao nhiêu và dần dần nó tăng lên. Rồi những cái ngày cuối của cuộc chạy đó, số lượng người đã tùy tùng theo anh không phải là 5-3 người như trước đây nữa, mà là 50 người, 100 người, 200 người, 300 người, và có ngày nó lên đến cả ngàn người. Và anh đó, lúc nào cũng là cái người chạy đầu hết á, để dẫn cả một cái đoàn người đi theo. Tức là anh què dẫn những anh lành lẹn. Ý chí sắt đá đã làm cho người phế nhân này trở thành là một người rất là tiêu biểu về cái tính nghị lực và tiên phong. Và trong thời gian trước khi chết đó, nằm tại bệnh viện đó, thì chính quyền của Canada đã tổ chức những cái tuyên dương rất đặc biệt đối với Terry Fox, vì anh là một anh hùng của đất nước này trong cái bối cảnh hiện đại. Kể từ ngày anh mất cho đến bây giờ đó, thì cái tổ chức mang tên anh đã quyên góp được là 400 triệu đô la Hoa Kỳ. Tức là chưa nói đến là những cái phong trào vận động hưởng ứng Terry Fox Run trên khắp toàn cầu của nhiều quốc gia khác nhau, của nhiều tổ chức chính phủ và phi chính phủ khác nhau. Riêng cái tổ chức người ta thành lập lên tại Canada mang tên anh đã được như thế rồi. Và cũng từ cái ngân quỹ 400 triệu đô la này đó, người ta đã làm được rất nhiều việc cho vấn đề nghiên cứu và phát minh những cái loại thuốc mới để trị liệu những chứng bệnh ung thư cho những người nghèo vượt qua được cái áp nạn của mình. Đôi lúc có rất nhiều người lành lẹn, nhưng mà vì cái chứng bệnh ám ảnh á, tôi nghĩ mình là bị tê liệt bại sụi nằm suốt, hoặc là một cái thất bại nhỏ diễn ra trong đời, cứ nghĩ mình như là kẻ chết rồi, không muốn làm gì nữa hết á, chấp nhận số phận. Còn con người bị ung thư xương, bị cấm bị chạy, mà là nỗ lực tập luyện thể lực 18 tháng để được chạy, để gây kiến thức, đừng nên tiêu vọng khi đối diện với cái bệnh, mà hãy nỗ lực vượt qua nó. Cho đến lúc nào ta còn sống, thì đến lúc đó ta vẫn còn tiếp tục nỗ lực cho chính bản thân mình. Terry Fox biết rất rõ rằng là anh ta không thể nào qua được cái chứng bệnh tử vong, vẫn cứ chạy trước sự đàm tiếu của con người. Đôi lúc anh ta và bạn ta phải cãi vã vì người bạn đã cảm thấy chán nản, thất vọng khi mà số lượng người hưởng ứng quá ít. Nhưng mà Terry Fox cứ yêu cầu tiếp tục đi, rồi chúng ta sẽ có ngày được thành công. Và thật sự anh đã thành công. Vào năm 2004 đó, thì chính phủ Canada đã truy phong anh danh hiệu anh hùng bậc 2 của toàn quốc, tức là người đứng thứ 2 trong nhóm các anh hùng được phong vào năm 2004. Đó là tấm gương rất đặc biệt, mặc dù anh không có bằng cấp, không có địa vị, chức tước, là một người nghèo vô danh. Một cái tấm gương nghị lực để vượt qua những cái bế tắc khổ đau trong cuộc đời của mình thông qua bệnh tật đó là chưa từng có trong lịch sử. Hiện nay đó thì có khoảng hai mấy trường đại học nổi tiếng của thế giới làm tượng đài của Terry Fox ở trong các công viên của đại học mình để tưởng niệm anh, và cũng là để nhắc nhở các sinh viên đừng bao giờ tiêu phẩm ngã quỵ, mà hãy bản lĩnh đứng lên. Ta nỗ lực lần đầu không thành công thì nỗ lực lần thứ hai. Terry Fox đã nỗ lực 18 tháng để được chạy, và chạy xuyên suốt 143 ngày, mỗi ngày đi được 43 cây số. Những cái thước phim về cuộc đời của anh bây giờ vẫn còn lưu lại. Có nhiều buổi anh chạy mà máu nó rỉ ở trên đường, khắc phục cái cơn đau để tiếp tục đi. Và có nhiều bữa là nằm liệt luôn, tại vì nó đau quá rồi, chịu không nổi. Nhưng trong giấc ngủ với những cái ác mộng, anh nghĩ rằng là tôi phải tiếp tục chạy, tôi không nên bỏ cuộc. Và khi cái chứng bệnh nó bất hoàn thành là anh lại tiếp tục đi nữa thôi, tiếp tục chạy. Người ta đã rũ bỏ được cái mặc cảm rằng mình là một phế nhân. Người ta đứng lên từ cái quyết tâm và nghị lực của chính mình thì đã thành công. Bây giờ khắp nơi trên thế giới, mấy trăm quốc gia, cứ đến tháng 9 mỗi năm đó, là người ta tổ chức các cái cuộc chạy marathon vì người nghèo, vì người bệnh, để vận động tiền gây quỹ. Cái hành động của anh đã trở thành là cái tấm gương và là bài học cho biết bao nhiêu người. Có rất nhiều người bệnh sơ sơ thôi, nhưng mà vì quan trọng quá chính mình á, cho nên có cảm giác rằng là mình bị trầm trọng lắm. Nói cái đó không, nó làm cho bệnh nó mệt mỏi hơn. Dân gian thường nói câu nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột là vậy đó. Tức là mình thiếu nghị lực chịu đựng đó, thì dòng cảm xúc cường điệu sẽ tỷ lệ thuận theo. Còn người có bản lĩnh chịu đựng thì những cái mà nó nghiêm trọng cái nào đi nữa, ta thấy như thể là chẳng có cái gì để quá bận tâm. Cái câu chuyện phấn đấu này cho chúng ta một bài học đó: các nỗ lực bằng nghị lực để vươn lên, nếu không thành công cho bản thân mình thì tối thiểu nó cũng trở thành bài học cho người khác. Điều thứ hai là chưa nỗ lực thì đừng bao giờ nảy sinh lên trong đầu rằng là tôi sẽ không làm được nó. Có nhiều người chưa làm là đã có cảm giác mình bị thất bại rồi, sao làm được. Cứ làm đi, làm được nỗ lực lại. Nếu vẫn tiếp tục thất bại thì ta phân tích xem thất bại này là do nguyên nhân, hay là do cái duyên tiêu cực, hay là do cái tác động xấu, hoặc là do vì sai lầm phương pháp, hay là do thiếu thể lực. Hàng loạt các cái câu hỏi đặt ra, trước sau gì ta cũng tìm ra được cái manh mối của nó để ta khắc phục nó. Thời gian Việt Nam càng hiện đại có câu là có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Mặc dù đây là một cái câu cường điệu nhưng mà ý nghĩa giáo dục nó rất là cao. Trong kinh Luận Lăng Nghiêm, Đức Phật nói sỏi đá là sỏi đá, cơm là cơm, dầu nấu 100.000 cướp sỏi đá cũng không thể nào thành cơm được. Và khi nêu cái câu thơ mang tính cách là khích lệ tinh thần đó ra đó, thì ta có thể hiểu như thế này: có sức người thì những nơi sỏi đá, tức là không có giá trị màu mỡ phì nhiêu, ta vẫn có thể tạo ra cây lúa và ta có thể có những hạt cơm rất là ngon. Dĩ nhiên hạt cơm đó nó trả một cái giá nặng nhọc hơn, đầu tư mệt mỏi hơn, nhưng mà nó chắc chắn có. Tức là trong điều kiện khó khăn nhất, mỹ trí và phương pháp sẽ làm cho chúng ta cũng có được những thành công xứng đáng nhất. Cho nên đừng tự vọng. Câu chuyện thứ ba, chúng ta thử chiêm nghiệm từ hai thí nghiệm của các nhà khoa học. Thí nghiệm thứ nhất á, người ta đun một cái nồi nước khoảng chừng 40 mấy độ, rồi để cho một con cóc, nó lò bò ở trên cái khu vực mà bên dưới nó là cái nồi nước đang được đun nóng này, và tạo điều kiện cho nó bị rớt xuống đó. Tiếp xúc với cái loại nước nóng thì dĩ nhiên da con cóc là sẽ bị phỏng. Người ta quan sát thì thấy rằng là chục con như một sẽ có cái phản ứng rất là tất yếu, đó là nhảy ra khỏi chậu nước nóng liền. Có con bị bỏng trầm trọng, có con bị bỏng vừa vừa, có con bị bỏng ít, là tùy theo cái phản ứng nhanh và chậm để cho nó nhảy ra khỏi. các con khi nhảy ra rồi hết nhảy được luôn, đau quá, thương đặc, rồi phải nằm mất vài ngày thì mới có thể bò được, các con vẫn tiếp tục nhảy và tìm đến một cái sự sống ở một nơi khác, thoát khỏi cái hiểm họa mà nó đang bị vướng phải. Thí nghiệm thứ hai, các nhà khoa học để những cái nồi nước bình thường, và trong đó đó bỏ cứ mỗi một nồi là một con cóc, đậy trên cái nồi này một cái lớp ni lông mỏng thôi để cho nó có thể nhìn thấy lên bên trên, và bắt đầu nung lửa. Cái con cóc đang nằm ở trong cái nước hơi lạnh, từ từ nước có cảm giác ấm dần, dĩ nhiên là lửa được đốt hiu hiu thôi chứ không phải là mạnh lắm. Cái mức độ nóng dần lên làm cho các con cóc có cảm giác rất dễ chịu và nghĩ rằng là nó đang sống ở trong hạnh phúc. Và đến một lúc nào đó nó nóng quá sức chịu đựng, các con cóc đã mất cái phản ứng nhảy, và kết quả là phần lớn chúng đã bị chết ở trong cái nồi, chỉ có một vài con nỗ lực nhảy ra bên ngoài thôi. Hai thí nghiệm này cho chúng ta bài học gì? Cái nghịch cảnh nồi nước nóng mà có con cóc bị gài bẫy để cho nó lọt xuống đó, lại là cái điều kiện rất quan trọng để chúng tìm đến cái cách tự tồn, là nhảy giọt ra. Dầu có bị bệnh, dầu có bị phỏng, dầu có đau, dầu có bị sụi đi nữa, chúng vẫn còn tiếp tục có sự sống. Trong khi cái con cóc đang nằm ở trong chỗ nước lạnh, nó có cảm giác như là thuận duyên. Và cái sự thay đổi hoàn cảnh từ lạnh sang nóng dần dần lên, nó làm cho chúng ngủ quên ở trong cái thói quen, và nghĩ rằng là đây chính là cái cảnh giới sống của nó. Nó không có gì để phải lo, không có gì để phải sợ, không có gì để phải hoang hờ hết. Và kết quả là bị chết. Nói một cái khác là người ta bị thất bại và chết trong thuận cảnh nhiều hơn là nghịch cảnh. Nghịch cảnh thì có thể dẫn đến những cái thương tật, nhưng mà thuận cảnh mà ngủ quên là lúc dễ bị vướng bẫy và chết lắm. Cho nên cuộc đời lỡ mà có bị vấp ngã, có một cái vết nhơ, có một sự bế tắc, có những nỗi đau, có những thất bại trầm trọng, thì ta phải nghĩ rằng là bản thân mình giống như con cóc bị rớt xuống cái nồi nóng, và phận sự duy nhất của nó trong tình huống này không phải là tìm ra ai là người gài bẫy mình, ai là người cố tâm giết mình, ai hỗ trợ, ai đồng lõa, ai a vua, mà là làm thế nào để nhảy càng sớm càng tốt ra khỏi cái chỗ nước nóng. Cái thái độ đây đóng vai trò rất quan trọng. Có nhiều người bị vướng vào cái hận, quên giải pháp. Thì giải pháp là cái ưu tiên số 1. Ngay cả khi tìm giải pháp mà tạo đến sự thành công rồi, ta cũng nên bận tâm ai là tác giả. Công việc đó để luật pháp lo. Nếu luật pháp có những cái sơ hở, có những lỗ hổng đó, để nhân quả lo. Không dạy gì mình đi làm công việc của thẩm phán. Còn nếu làm thẩm phán không được thì mình làm theo xã hội đen, trả đũa lại, thế lại càng sai lầm nữa. Bây giờ ta thử suy nghĩ coi trong cuộc đời của mình á, mình đã té ngã bằng cái gì, trong tình huống nào, mức độ tổn thất là làm sao, đến sức khỏe, tài sản, danh vọng, địa vị, chức tước, nói chung là quyền lợi vật chất và những cái giá trị tinh thần. Ta thử đem lên cân đo tính đếm đi. Thì bây giờ mình tối ngày cứ uất hận bởi những cái đã bị mất mát và tổn thất đó được cái gì? Câu trả lời là không. Hoài tình trạng làm cho vấn đề của trở ngại nó trở nên căng thẳng hơn, khổ đau dồn nén nhiều hơn thôi, chứ không phải là một giải pháp. khi xác định những cái tình huống mà cái té ngã của chúng ta làm cho mình bị chìm lún sâu ở trong bùn của khổ đau đó, là gì rồi đó, thì mình đã có cơ hội tháo gỡ được nó mấy chục phần trăm rồi. Rất nhiều người đã không tìm ra được cái manh mối đó cho nên bị thất bại. Thói quen của chúng ta là thích nằm yên ở trong những cái công việc vô danh, những công việc vô ý nghĩa, những công việc nó không có giá trị gì cho chính mình. Giống như những con cóc nằm ở trong cái chậu nước, từ lạnh đến ấm từ từ mới có cảm giác rằng là nó hạnh phúc hơn. Cái hài lòng trong những cái vô ích như thế dần dà rồi trở thành như một thói quen, và thói quen nào cũng trở thành một cái nghiện, nghiện nào cũng trở thành sự lệ thuộc về tâm lý và ảnh hưởng trên cơ thể của chúng ta. Và dần ra rồi ta có cảm giác rằng đó chính là cái môi trường mà mình có thể tồn tại duy nhất thôi, còn ngoài môi trường này ra hầu như mình không làm được gì hết á. Thì thử suy nghĩ lại, thỉnh thoảng mình vẫn có những suy nghĩ như thế. Từ đó là tôi chỉ biết học thôi, thì tôi không biết làm công việc gia đình, cha tôi mẹ tôi có bận ráng chịu, tại vì ai biểu ông bà sinh ra tôi làm chi, mà tôi chỉ có phần sự đi học thôi, mà lúc học cũng không ra trò trống gì nữa. Rồi cứ đổ lỗi rằng tôi không biết làm gì hết cho nên tôi chấp nhận như thế, sao được. Cái thói quen chấp nhận đó, đó nó sẽ làm cho mình bị mất đi rất nhiều thứ. Cái hoàn cảnh im dịu của nước mà các con cóc đang có mặt đó, nó làm cho chúng có một cái kết thúc rất là im dịu, và im dịu đó là cái chết chứ không phải là sự bình an. Là lúc bị các thói quen nó lôi kéo mình quên đi tính thời gian và không có cái cơ hội để quay trở về. Ta không có tạo ra một cái thời gian biểu rằng là lúc nào ta vượt qua nó, làm thế nào, bước 1, bước 2, bước 3, trình tự, thứ lớp, nỗ lực, các phương pháp, công cụ hỗ trợ, sự giúp đỡ, các thuận duyên, vân vân. Rồi ta phó mặc cho cuộc đời. Trong im xuôi ta dễ dàng bị bế tắc lắm. Có một vài dân Nga nổi tiếng trong thời kỳ xã hội chủ nghĩa đó, ông có cảm giác rằng là ông không có chỗ đứng cho nên mới vượt biên sang Pháp. Thì trong giai đoạn đầu ở Pháp đó, thì người ta đã sử dụng hình ảnh của ông để chống đối lại cái chính quyền ở Nga và tạo cơ hội để ông xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Sau khi sử dụng ông như một công cụ mà tính chức năng sử dụng đã hết rồi đó, thì ta không còn màng đến nữa. Thì lúc đó cái cuộc đời của ông mới trở nên là bị vua lãng. Trong khi còn ở Nga đó, vì những bức xúc, vì những nghịch cảnh, vì những cái bất công xã hội, về những cái thiếu bình đẳng, về những cái quyền con người bị hạn chế, bị oi ép, mà ông đã trỗi dậy những cái tư duy để cho ra những cái bài viết, những cái tác phẩm rất là hay, mà ai đọc vào cũng rất là thán phục. Nhưng mà khi qua ở Pháp rồi, có nhà lầu, xe hơi, phương tiện, vật chất đủ đầy, thì kỷ niệm để viết tiếp tục nữa nó hết. Nó hết bức xúc rồi, không có điều kiện để tạo ra cái nhân duyên để cho những cái tác phẩm như thế nó có mặt. Do đó biết đâu nghịch cảnh cũng là một người bạn. Nếu ta tạo qua điều như thế thì ta không cảm thấy có lý do gì phải hận thù nghịch cảnh, hay là tác giả hay tác nhân tạo ra cái nghịch cảnh đó cho mình dù là vô tình hay cố ý. Mà đến lúc phải cảm ơn nó nữa, vì có sự đồng hành của nó trong cuộc đời ta trở thành là vàng ở trong lửa, chứ nếu không có nó vàng này bị quên lãng đi. Nếu không có một Ngô Đình Diệm, U Quân Bảo Tàng của thập niên 70 thế kỷ 20 thì không có được Bồ Tát Thích Quảng Đức để lại trái tim bất diệt với lòng từ bi cứu độ mọi người. Chỗ nào có ma thì chỗ đó có Phật. Chỗ nào có sự quý diệt, chỗ đó có mầm của sự sống. Cái tính chất đối lập của cái thiện đối với những cái bất thiện bao giờ cũng có như là một cái hỗ trợ tích cực để tạo ra mầm sống mới. Vấn đề ở chỗ nếu hoàn cảnh không tạo ra nó cho mình thì ta phải tự tạo cho chính ta chứ không chờ ai. Tự tạo thì ăn chắc mặc bền ha, còn chờ đợi thì không biết khi nào mới đến. Từ ba câu chuyện vừa nêu, chúng tôi xin nêu ra hai tình huống mà cái kinh nghiệm về sự thất bại giúp cho chúng ta có cơ hội đứng lên đó, nó trở thành như là những bài học. Thất bại nó có nhiều dạng: thất bại trong làm ăn, trong nỗ lực, trong phấn đấu, trong nghề nghiệp, trong tương quan xã hội, thậm chí là trong tình yêu, hay là bất cứ một cái phương diện gì cũng đều trả cái giá rất đắt. Từ lúc làm cho chúng ta mệt mỏi, rồi trầm cảm, an phận, thủ thường. Và nếu như không có người tháo gỡ đó đúng, hỗ trợ có phương pháp á, thì những người trầm cảm này sẽ dẫn đến tình trạng là bị tâm thần nhẹ. Và dưới những cái tác động tiêu cực của xã hội nữa thì có thể trở thành là có vấn đề nặng hơn. Chúng tôi có dịp đến trung tâm bảo trợ xã hội Bà Rịa Vũng Tàu, nơi có 380 trong 500 người là bị bệnh tâm thần. Và đại đa số họ dưới vào chứng tâm thần phân liệt, tức là tâm thần có giai đoạn do những cái tác động. Đôi lúc là mang tính chu kỳ, đôi lúc mang tính các ngẫu nhiên, đôi lúc do những cái tác động của xã hội xung quanh làm cho họ như là bị chà mạch, đây gọi là tưởng tưởng man man bất bình thường, không làm chủ được cảm xúc, hành động, lời nói, việc làm của mình. Có nhiều người bị nặng quá thì suốt ngày mặc áo không khí thì hỏa vọng lên trên đầu nhiều quá đó. Rồi họ có khuynh hướng là phải tháo ra hết tất cả những gì đang có trên thân để cho nó hạ nhiệt bớt, hoặc là lao vào trong nước để tắm, hoặc là uống nước sình và hầu như không còn biết mình là ai nữa. Còn về thức ăn thức uống á, thì đưa cái gì họ ăn đó. Thế quý vị lỡ mà đưa cục xà bông, họ sẽ cạp cục xà bông nuốt ăn ngon lành. Lần đầu tiên chúng tôi vào không có kinh nghiệm, để xà bông rồi bằng chải đánh răng chung với lại các loại bánh á, họ ăn hoảng hốt quá, rồi các nhân viên đó phải tạo điều kiện để lấy lại và để lại cho họ chỉ có bánh trái thôi, còn những cái loại khác không ăn được là không bỏ chung được. Giờ họ mất đi cái nhận thức rồi, mà nhiều người cũng không biết là mình tên họ là gì, ở đâu, là ai. Có nhiều người đang đi trên đường bị xe đụng cái đập đầu xuống đất rồi nó bị chạm mặt cái rồi quên mất hết cả thân phận. Thế đó là những cái tình trạng do tác động của môi trường. Nhưng mà có nhiều người do tác động của kinh tế, những cái khủng hoảng tài chính ảnh hưởng đến công ăn việc làm, từ giàu sang phú quý trở thành trắng tay, hay là cái thất tình, hoặc là bị người thương mình ruồng bỏ, hay là con cái bất hiếu, hoặc là anh em lợi dụng, bạn bè thì ứng xử theo kiểu thói đời, thì đối diện với cái đó nhiều quá mà sức chịu đựng kém thì dẫn đến cái sự bức xúc mạnh và làm thương tổn đến thần kinh, lâu dài dẫn đến tình trạng bị tâm thần. Thì những trường hợp như thế đó đều được xem là sự thất bại, thay bởi vì ta chưa có được cái kỹ năng trị liệu chính mình. Thì đối diện trước những thất bại đó thì theo chúng tôi là chúng ta sẽ đi theo một cái quy trình về nhận thức để ta tự điều chỉnh. Thứ nhất á, phải thừa nhận rằng là mình đang đối diện với thất bại. Thừa nhận là một bản lĩnh. Có người thất bại nhưng mà vẫn phủ định đó, trở thành là cái người ưa ngạnh hoặc là cốc cằn, làm liều, và có thể dẫn đến những thất bại khác. Và khi thất bại lần thứ hai, thứ ba nó tái diễn từ thất bại đầu thì làm cho họ mất đi hết các tinh thần để mà đứng lên. Cho nên phải thừa nhận nó. Thừa nhận không có gì là mắc cỡ. Một người đánh bài đang thua lỗ mà thừa nhận rằng tôi bị thua lỗ thì hãy nhanh chóng rời khỏi nó. Chứ mà còn đánh để gỡ gạt là phá sản. Trong làm ăn nó cũng như là một cái đánh bài vậy đó. Đang bị thua lỗ, mình biết là cái ảnh hưởng này là từ cái khủng hoảng tài chính toàn cầu, hay là cái giá vàng bây giờ nó đang bị dao động mạnh do nhà nước đang thả trôi nổi đó để khống chế thị trường. Sau khi cho những cái tập đoàn chứng khoán vàng bị thương tật rồi đó, thì nhà nước mới bắt đầu nhập vàng ở nước ngoài, và đặc biệt là từ Ấn Độ vàng. Giá nó rẻ gần như là 30% so với vàng trong nước. Thì lúc đó là các doanh nghiệp về vàng trong nước là chết thêm một lần nữa. Miễn nhà nước không bị lỗ và nhà nước lề là đủ rồi. Ở đâu nó cũng có những chính sách như thế. Thế giờ mình đang bị thua mà mình nói thôi, tôi ráng làm. Năm nay là tôi có sao tốt chiếu mạng mà, làm thế nào cũng gỡ gạc lại. Gỡ gạc đâu chẳng thấy mà thấy trở thành bát lăng bằng luôn. Trong nửa tháng vừa qua, quý vị nghe tin và biết là cơ sở doanh nghiệp Tuấn Tài, một trong những doanh nghiệp lớn nhất về vàng tại Sài Gòn, đã phá sản. Biết bao nhiêu người là nạn nhân cho cơ sở này mượn, bây giờ nó phá sản rồi, cái khả năng thanh toán sao có. Nên tâm lý gỡ gạt đó, đôi lúc nó làm cho vấn đề trở nên rất rối hơn. Có thể chứ nếu là thừa nhận rằng là mình có sai lầm, có thất bại, có bế tắc, có trở ngại, mức độ nó như thế nào, ta phải nhìn đúng như thật. Cái đó được gọi là cái nhìn như thị. Và cái suy nghĩ mạnh dạn như thế đã được Đức Phật gọi là như lý tác ý, là khởi lên một cái nhận thức chuẩn xác về cái thực trạng đang diễn ra với chúng ta. Hiếm khi chúng ta có mạnh dạng thừa nhận cái đó lắm. Giáo dục Việt Nam lúc nào cũng dạy trẻ em đó, nước ta rừng vàng biển bạc. Vàng Việt Nam làm gì có như là rừng được. Có những chiếc lá vàng rơi trong rừng thì có. Tức là khí hậu bị hâm nóng quá, cây bị khô héo, rơi rụng khắp nơi, cây bị chặt phá, thì ảnh hưởng đến môi trường thì có. Biển Việt Nam là nhiều có bạc, dĩ nhiên là nó cũng có những ánh nắng chiếu soi ban ngày, mà mình nhìn ở góc độ nào đó thấy nó lóng lánh ở trên mặt nước, cái đó đâu phải là bạc mà nó lóng lánh có màu bạc ra. Còn người Nhật thì giáo dục con em của họ thừa nhận thực tại. Và giáo dục như thế nào? Các học sinh của họ được dạy từ nhỏ rằng là đất nước chúng ta thiên nhiên không có ưu đãi, ông trời không có ban phước, cho nên nó là cái nơi mà có rất nhiều động đất và nó ảnh hưởng đến hoa màu những lao động chân chủ của chúng ta. Và do đó tương lai của đất nước này nằm trong cái sự nỗ lực nghi lực phấn đấu của tất cả các em, và đừng ỷ lại chính mình vì chúng ta không có được ưu đãi nào từ thiên nhiên, cho nên ta phải tự vươn lên mà sống. Hai cái giáo dục này nó khác nhau hoàn toàn. Mà nếu mình so sánh sau Thế chiến thứ hai đó, Nhật thua trận cùng với Đức Mỹ trên toàn cầu, phải bồi hoàn chiến tranh và làm tù binh của Mỹ, rồi để Mỹ vào khống chế hết toàn bộ mọi phương diện của xã hội, Nhật vẫn thúc thủ cho người sang Mỹ học những cái kinh nghiệm về kinh tế, công nghệ, kỹ thuật cao. Và chẳng mấy chốc họ đã vượt trội hơn cả Mỹ. Trong đó Việt Nam cũng từ những cái cuộc chiến mà mình đâu có đến nỗi là phải bồi hoàn chiến tranh như là Nhật Bản đâu. Chúng ta là nạn nhân mà. Cũng trong một cái thời gian tương tự giống như nhau, Nhật trở thành cường quốc về kinh tế, còn chúng ta trở thành là một trong những nước và là nghèo nhất về kinh tế và là hậu về mọi phương diện. Vấn đề mình có dám mạnh dạn để thừa nhận cái khiếm khuyết của mình không, để mình mới vươn lên được. Còn mình đang yếu kém hơn, nhưng mà mình cứ hãnh diện là tôi là số một, cái đó là có vấn đề. Điều thứ hai là đừng quá tự dằn vặt chính mình. Mặc dù mình biết rằng là mình vấp phải cái khó khăn, cái trở ngại, cái bế tắc, nhưng mà dằn vặt á là thái độ tâm lý tiêu cực. Nó có khả năng hủy hoại hết tất cả những gì ta đã từng có ở đỉnh cao của vàng son. Và nó làm cho những cái mới vừa hé nụ sự sống là bị diệt chủng à. Có nhiều người nói, giá mà hàng ngày trước tôi đừng làm việc đó thì bây giờ tôi đâu ra nông nổi thế này. Bây giờ thì phải chấp nhận bây giờ thôi, chứ nhớ trước chơi giá mà. Những cái tính điều kiện như thế nó làm cho mình cảm thấy mệt mỏi lắm, căng thẳng lắm. Và nếu ta là người thân, người thương của những người đang lâm vào hoàn cảnh bị thất bại, ta cũng đừng nói một cách tương tự theo công thức. Giá mà ngày trước anh nghe lời khuyên của em, anh đâu có ra nông nổi thế này. Giá mà ngày trước em nghe lời khuyên của anh thì có lẽ là em đã trở thành là á hậu, hoàng hậu. Ta đang khổ đau, mình giá thêm vài câu nữa là muốn chết luôn. Đối diện trước thất bại, vấn đề không phải nằm ở chỗ là ta quy trách nhiệm, để cho thấy rằng là cái điều mà mình đề nghị, góp ý, cung ứng, hỗ trợ, giúp đỡ là đúng, là có giá trị. Vấn đề ở chỗ là giúp cho người đó vượt qua bế tắc mà người đó đang đối đầu. Và bản thân nạn nhân trong tình huống cũng phải như thế. Dằn vặt chính mình hay là người khác dằn vặt mình bằng những cái nhận xét chi chiết, nó nặng, nó nhẹ, đổ lỗi, không phải là giải pháp. Bài kinh Tứ Diệu Đế dạy chúng ta về phân tích nhân quả của những bế tắc và khó khăn, để từ đó chúng ta phân tích nhân quả của giải pháp. Và điều thứ ba chúng ta cần phải làm, đó là rút kinh nghiệm quý báu để khắc phục cái sai. Chúng ta phải thấy cái sai nó nằm ở chỗ nào thì mới khắc phục được nó. Có nhiều người không thấy được cái sai của mình, và khi ai nói đến thì nói là do vì cái người kia làm sai cho nên tôi mới bị ảnh hưởng và hậu quả thế này. Đổ lỗi thì chạy tội ra, tìm lý do nào để thoát ra khỏi cái mớ lòng tâm rối bời đó, và có cảm giác rằng mình đã được an toàn nè. Thế đó là sự trốn chạy. Và thứ tư đó là đứng dậy để tự mình vững bước đi lên tới phía trước. Cái vững bước đi lên nó là con đường bát chánh đạo. Đức Phật dạy muốn cái gì thì phải làm, nỗ lực, có phương pháp, chứ không có cầu nguyện gian sinh. Từ lúc mà chúng tôi biên tập giảng bản cái quyển Đại Bi Thập Chú đó, thì số lượng người liên lạc đến để thỉnh và mua ấn tống tặng biếu rất nhiều, trong vòng có năm mấy mà nó đến cả gần 100.000 bản được ấn nền. Trong số đó cũng có người gọi điện thoại đến, nói thầy ơi, cho tôi hỏi, giờ tôi đang bị bệnh nặng lắm, ấn tống 1.200 cuốn là hết bệnh không? Tôi nói sao hết được, bệnh thì phải chữa bệnh, Đức Phật cũng chết vì bệnh mà, mình cũng thế thôi. Bệnh nó nằm chỗ nào phải chữa trị chỗ đó, còn mình ấn tống là để ta tạo cái phước trí tuệ. Mà trọng tâm của thằng chú Đại Bi là gì? Vô ngại Đại Bi, tâm là lên đi. Ta phải thực hiện được cái Đại Bi, tức là thương xót, giúp đỡ, ban vui, cứu khổ một cách không giới hạn, không trở ngại, bất cứ ở đâu, đối với ai. Và ai làm được như thế thì cái đó đang được gọi là trì thần chú bằng tâm, chứ phải thần chú bằng danh hiệu của các vị thần linh. Tâm Đà La Ni, Đà La Ni là thần chú, thần chú của tâm. Tức là Đại Từ Đại Bi là một thần chú, hỷ xả giúp đỡ tha nhân là một thần chú, sống vượt qua được những khó khăn để vươn tới thành công là một thần chú. Cái đó là cái quan trọng. Nhưng bây giờ mình ấn tống mình mong là mọi bệnh tật nó bay hết. Nếu mà nó là một sự thật á, thì các ông tỷ phú triệu phú ông đâu có ông nào bị chết đâu. Ông thừa tiền lắm của. Ấn tống cỡ như là vài trăm triệu bản cũng đâu có bao nhiêu tiền đối với họ. Cho nên đừng làm những cái việc phước báo, việc thiện bằng cách là mặc cả nhân quả và tính công. đặng có một quyển kinh là để mong cho người nào hữu duyên gặp được tác phẩm này trở thành là một Phật tử và sống một cách có trí tuệ hơn, hạnh phúc hơn, bản lĩnh hơn, chứ phải là để hồi hướng cho con tôi được sáng láng học giỏi sau này đỗ đạt cao. Mà đầu tư có chút xíu muốn quả quá trời đất rồi. Nhân quả nó tự quyết định lấy chính nó thôi, con muốn không muốn nó cũng thế. Trong tình huống khác đó là nếu ta bị khổ đau, khổ đau này có thể là từ thất bại, hay khổ đau từ một cái sự sai lầm về nhận thức, khổ đau từ mê tín dị đoan, khổ đau từ tôn giáo, khổ đau từ chính trị, khổ đau từ tương quan xã hội, hay bất cứ một loại hình khổ đau nào, thì trước nhất chúng ta phải rũ bỏ nó bằng cách là tìm đến một người nào đó có kinh nghiệm tư vấn tốt và họ cũng có được cái năng lực để lắng nghe. Khi mà mình có ý định tìm người tư vấn thì ta đã khởi sanh ở trong đầu của mình và thấy ba hành động cụ thể là ta không bỏ mặc cái trở ngại khổ đau mà mình đang đối diện, ta đang chăm sóc nó bằng sự cam kết để ta vượt được qua nó. Kế tiếp á là ta phải chấp nhận cái thực tế đang diễn ra với mình với những cái ảnh hưởng tiêu cực xấu thế này thế nọ, và nhìn sâu vào cái thực tế đó. Thay vì có một số người có thói quen là nằm ì ra mà khóc trước mặt mọi người thì ai hỏi thì tươi vui như thể là chẳng có chuyện gì, giờ khi về nhà đóng cửa lại ở trong là khóc ròng rã, khóc rống lên, khóc thé lên để thỏa mãn cái đau hoàn thất ở trong chính bản thân mình. Cái đó gọi là anh hùng rơm. Hoặc có người chịu đựng kém quá phải đi than vãn với người khác, để tìm một người nào đó để nói người này mà thấy chưa đã thì phải đi nói người khác, thì trở thành giống như bà Tám, nếu là nam trở thành ông Tám. Mặc dù cái nói đó là đang tìm kiếm những cái giải pháp, nhưng mà đi giải bài không đúng người, ta quẳng dầu vào lửa cháy thêm là chết luôn. Chứ đang bị thất bại, đang bị khổ đau, muốn vươn lên mà đi nói cái con người không có kinh nghiệm đó, ta phá dùng câu như thế này: ta biết rồi mày, cái số phận mày là thế thôi, nếu tao là mày tao thà tao chết chứ tao không thèm sống làm gì nữa. Người đó nghe cái muốn tự tử theo. Chứ mày có bệnh mà không chịu đi bác sĩ giỏi, cứ đi gặp mấy cái ông mà không phải là bác sĩ mà nói là ông suối bậy làm ẩu theo là tiêu tán đoàn. Kế tiếp đó là phải giữ tinh thần lạc quan. Lạc quan là những cái tư duy tích cực, thái độ bản lĩnh, lúc nào cũng có cái hướng tìm đến giải pháp, là nỗ lực nhiều lần cho đến lúc nào thành công thì thôi. Người lạc quan thì không tự trách mình, và đôi lúc phải biết tự an ủi rằng là trên đời này không ai chưa từng bị thất bại, không ít thì nhiều, không ở đây ở chỗ khác, không quá khứ thì ở hiện tại. Vậy là thất bại không có gì là mắc cỡ, không có gì là xấu hổ, không có gì là để ta bị mất mặt hết. Hoặc là ta có thể có những cái tư duy rằng là rồi mọi việc sẽ trôi qua, thời gian là liều thuốc để chữa bệnh tất cả, chữa lành tất cả. Phải suy nghĩ lạc quan yêu đời như thế, hay là ta thực tập cười. Người nào mà có cái tâm rầu rĩ, cái chân mày nó bí xị xuống, hai cái môi nó trệ xuống, nhìn thấy nó giống như cái mặt trăng lưỡi liềm quắp xuống như thế này. Còn người vui là mặt trăng lưỡi liềm quắp lên, nhìn thấy nó hớn hở tươi mát. Tiếp xúc với cái người mà ủ rũ gương mặt á, rồi mình thấy mình cũng muốn lậm theo luôn. Thấy muốn làm ăn gì. Người ta thường nói sao nhìn mày giống hết tiền quá. Ở tại Ấn Độ ta thành lập rất nhiều các câu lạc bộ cười, là xem nó như là một trong những phương pháp yoga mới. Bác sĩ Manda ở Mumbai đó, người khai sáng ra phương pháp này vào năm 1979 đã suy nghĩ thế này: tại sao tại Bombay đó, kinh đô kinh tế văn hóa chính của Ấn Độ, mà sự bất công trong các gia tầng xã hội vẫn có, mức độ trên là chỉ giàu nghèo vẫn có, và nhiều hình thái đối lập như là những thái cực vẫn có, cho nên có bao nhiêu người được hạnh phúc thật sự đâu. Nỗi khổ niềm đau tạo ra những vết hằn trên trán trong tâm, ảnh hưởng đến công ăn việc làm và làm cho rất nhiều người trở nên bế tắc sâu muộn lắm. Cho nên nếu mà mình có thể lập ra được các câu lạc bộ cười để cho những người khổ đau này có được cái dịp cười, thì khổ nó bay theo nụ cười, thì hay biết mấy. Và từ đó ông viết báo và ông đã trở thành một nhân vật còn nổi tiếng hơn các Bollywood, nhân vật điện ảnh của Ấn Độ đó, được mời đi chỗ này thuyết trình, chỗ kia thuyết trình, và phong trào đó đã nhanh chóng trở thành là phong trào toàn cầu. Cho đến bây giờ đã có trên 5.000 câu lạc bộ cười. Thành nhiều câu lạc bộ cười mỗi ngày phải dành ra tối thiểu là 15 phút để cùng những là thanh viên cười gặp nhau, không phải là để kể những chuyện bài tám hôm qua tôi khổ thế này, hôm kia tôi khổ thế tọ, vợ tôi mới vừa đi bệnh viện, chồng tôi mới vào cấp cứu, con tôi mới rớt đại học, tôi mới thu đề, hay là tôi mới bị cá độ sạch thành xanh, mà gặp nhau chỉ để cười thôi. Và chủ nhiệm của các câu lạc bộ cười đó phải là người có gương mặt khôi hài, chẳng hạn giống như là Phú Quý, Duy Phương, Bảo Quốc, Hoài Linh, Hồng Nga. Ta gặp vô là mình muốn cười rồi, mà ta nói chừng dài vài câu là mình cười muốn bể bụng. Cười nó làm thay đổi quá trình trao đổi chất, để làm tuần hoàn máu, làm kích hoạt các cơ, đưa không khí vào trong bộ phổi nhiều hơn, các cái căng thẳng ở trên cơ bắp nó sẽ giảm đi, rồi cái chất giảm đau tự nhiên xuất hiện từ não nó làm cho người đó vượt qua được những cái chứng bệnh, ngay cả những cái chứng bệnh ung thư. Cho nên cứ tập cười là tự động mình lạc quan. Ngày xưa thiền Phật giáo thì dạy chúng ta cái câu thế à, là nở nụ cười, tức là ai nói quan mình mình nghe nó thế à, không phải ngạc nhiên, không phải tức tối, mà như thể mình đang ở trên trời rớt xuống vậy thôi, không quan tâm gì tới nó hết á, là cười thôi cho nó hoan hỉ. Nhưng mà mấy người mình nói được chữ thế à, qua là gì nói thế à, cái khóc luôn méo mặt, hay là khóc bằng những giọt nước khóc khô không lệ, cái khóc đó nó còn khổ hơn là khóc có nước mắt thật nữa. Bây giờ mình tập cười, cứ gặp bế tắc là cứ cười thôi, giải quyết cũng nhiều lắm, và tinh thần mình nó sảng khoái hơn, giúp cho mình vượt qua những cái khó khăn hơn. Kế tiếp là mình phải tập cho mình có một cái dũng cảm, bản lĩnh đứng dậy với cái nỗ lực, bằng cam kết rằng tôi sẽ rũ bỏ được những khổ đau đang có trong tôi, tôi sẽ giúp cho người thân của tôi rũ bỏ được khổ đau đó bằng cách đứng dậy. Tất cả chúng ta cùng đứng dậy. Và nếu chị em phụ nữ đó thì thường cái cảm xúc yếu hơn đàn ông, cho nên dễ bị bế tắc và sâu muộn lắm. Thì bây giờ ta cũng phải nghĩ rằng là dù tôi là con gái, tôi cũng có quyền được đứng dậy, và tôi cần đứng dậy hơn là cả con trai nữa. Thế vì con trai nó té xuống đứng dậy bình thường, cái té xuống muốn xỉu luôn, không đứng dậy ai đỡ mình. Đến lúc nếu mình đứng dậy không nổi, mình tự hỏi là tôi muốn cái gì, phải tự hỏi chính mình á, mình muốn cái gì. Ở đây mình tính là giả bợ là làm nư với ai, rồi được cái gì. Thôi hãy nhanh chóng mà tự đứng dậy. Thế là mình phải tự suy nghĩ ra một cái câu gì đó để mình tự tạo cho mình cái cơ hội để đứng dậy, nên có bản lĩnh hơn. Và đó chính là sự thề trách nhiệm. Những cái tư duy khác đó, ta có thể suy nghĩ thế này: nếu ta đi 5-10 bước hay là thậm chí là 2 bước mà bị vấp phải một bước té, còn hơn là đứng vĩnh viễn ở tại một chỗ không đi được một bước nào. Thất bại cũng là một bước vấp trong các bước đi thôi, thì tại sao mình không nhớ đến những cái bước không vấp mà chỉ nhớ đến bước vấp thôi? Thì tại sao mình nhìn thấy có một người bị vấp một cái rồi mình không thèm đi đâu, mình nói là tôi đứng yên cho nó khỏe, an toàn hơn. Quý vị cứ ra nhìn thấy xe qua đường phố mỗi ngày như vậy tại Sài Gòn á, cái tai nạn giao thông dẫn đến chết người cũng phải là dài chục trường hợp, có những cái tháng như tháng 7 âm lịch á, vài trăm trường hợp, có khi đến vài ngàn trường hợp. Thì đâu phải vì những cái tai nạn giao thông đó mà người ta cấm không được cho chạy xe, không được đi ngoài đường phố, xe vẫn cứ chạy, người vẫn cứ đi, các phương tiện vận chuyển vẫn cứ tiếp tục diễn ra. Và khắp thế giới cứ mỗi một ngày trôi qua như vậy là gọi là vài chục ngàn người bị chết vì tai nạn, nó vẫn cứ tiếp tục đi thôi. Thì giống như là cứ đi vài bước mà bị dấp ngã bước còn hơn là không đi được bước nào. Dấp ngã đứng dậy. Terry Fox là bị ung thư xương, cái chân còi ống tâm ống teo, chạy là rỉ máu mà vẫn chạy được hơn 5.000 cây số cho 143 ngày. Không, mình đôi lúc mình đâu có đến nỗi tệ hại như thế đâu mà làm không được. Nên suy nghĩ tích cực sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được những cái thất bại và khổ đau. Nói tóm lại, cái ý thức về việc rũ bỏ những thất bại và khổ đau để tự đứng lên đó là một nhu cầu, vừa là tâm lý, vừa là nhận thức, vừa là thái độ, và vừa là hành động, vừa là một cái tiến trình trị liệu, và vừa là một cái nỗ lực để đưa ta đến những thành công và hạnh phúc. Ai mạnh dạn với bản lĩnh làm việc đó thì hạnh phúc sẽ không bao giờ bạc bẽo và ly dị mình đâu. Xin kết thúc tại đây.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0937693196, email buddhismtoday@yahoo.com, thích nhận từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanhoc.com.